Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 9 cư dân thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị bắt giữ trong vòng 4 giờ chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề "Tôi đã vượt qua đại nạn dễ dàng nhờ vững tin vào Sư Phụ và Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, các đệ tử Đại Pháp cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Các học viên trên toàn thế giới, những người đã đích thân được trải nghiệm sự hồi phục sức khỏe kỳ diệu cùng nhiều thụ ích khác từ môn tu luyện, đã gửi thiệp và lời chúc mừng tới trang web Minh Huệ để bày tỏ sự tôn kính và biết ơn vô hạn đến Lý Đại Sư. Một học viên ở thành phố Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang đã viết, "Thời gian trôi qua thật nhanh, vài chục năm qua đi trong nháy mắt, chúng con đã nếm trải qua cay đắng, ngọt bùi cùng những vui buồn ở thế gian. Chúng con đã vượt qua trắc trở và nhọc tìm lời giải cho những khúc mắc như con người đến từ đâu và đâu là nơi yên nghỉ cuối cùng, cứ liên tục tìm kiếm, rồi liên tục thất vọng. Cuối cùng, chúng con đã tìm được Đại Pháp và bắt đầu tu luyện dưới sự dẫn dắt của những người thân trong gia đình là các học viên. Thân thể và tâm trí của chúng con được tẩy tịnh và chúng con thật sự ngạc nhiên trước sự cải biến của mình. Đồng thời, chúng con cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Chúng con không còn chạy theo danh lợi và những thứ nơi nhân thế nữa. Chúng con sẽ theo lời dạy của Sư Phụ để trở thành những người tốt thực sự. Chúng con mãi mãi biết ơn ân cứu độ của Sư Tôn". Một học viên ở tỉnh Quảng Đông cùng gia đình cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gửi những lời chúc dưới đây. Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, con cùng gia đình kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ. Là một học viên vừa mới tu luyện chưa đầy 2 năm, Sư Phụ luôn chăm sóc con từng ly từng tí. Khi con không làm tốt, Sư Phụ điểm hóa cho con và nhắc nhở con hành xử theo Pháp. Khi con làm tốt, Sư Phụ khích lệ con tiếp tục tinh tấn. Con cảm thấy thời gian đã cấp bách và nắm chắc thời gian học Pháp, luyện các bài công pháp và tu luyện. Một học viên mới từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã chia sẻ trong lời chúc sinh nhật gửi đến Sư Phụ. "Với lòng cảm ơn sâu sắc, con kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ. Con là một học viên mới tu luyện được gần 7 tháng. Con cảm tạ Sư Tôn vì tất cả mọi thứ Ngài đã ban cho con trong 7 tháng này. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, con biết con cần tuân theo lời dạy của Sư Tôn và hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Con nhận ra rằng con đã có sự thay đổi đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Con cảm thấy thư thái hơn nhiều và mâu thuẫn gia đình đã giảm đi đáng kể. Con có thể cảm nhận được rằng Sư Tôn luôn bên cạnh con và nhiều lần giúp con thoát khỏi hiểm nguy. Sau khi bước vào tu luyện, con biết Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Con sẽ tu luyện vững chắc và báo đáp ân cứu độ của Sư Tôn". Tin tức thứ hai, thác Niagara cùng hơn 10 thành phố của Canada làm lễ thượng cờ để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Tháng 5 là mùa của thịnh vượng và hy vọng, và trong tháng này, hơn 10 thành phố của Canada đang kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới với các lễ thượng cờ hoặc thắp sáng đèn tại các tòa nhà nổi tiếng. Lễ thượng cờ đầu tiên nhằm tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp ở Canada trong năm nay diễn ra tại tòa thị chính Niagara vào ngày 7 tháng 5 năm 2021. Cờ ngày Pháp Luân Đại Pháp tung bay bên cạnh cờ Canada và cờ tỉnh Ontario. Các buổi lễ tương tự sẽ diễn ra tại hơn 10 thành phố của Canada trong 2 tuần tới. Sau khi Hội đồng thành phố Thác Niagara bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 4 để thông qua lễ thượng cờ, thị trưởng Jim Diodati đã vinh danh ngày này bằng một tấm áp phích. Ông còn đăng hình ảnh đó lên mạng để mời thêm nhiều người đến thăm thành phố. Thác Niagara là một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm. Ông Trương Phi Hưng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp điều phối lễ thượng cờ, hào hứng nói, "Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây để chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Theo đó, nhiều người hơn có thể được thụ ích từ pháp môn này, bao gồm mọi người trên toàn thế giới, kể cả Trung Quốc, nơi xuất sinh của Pháp Luân Đại Pháp. Trong 2 tuần tới, nhiều thành phố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm tương tự với lễ thượng cờ hoặc thắp sáng đèn tại các tòa nhà nổi tiếng". Ông nói, "Trong thời điểm khó khăn này của đại dịch, chúng tôi chân thành hy vọng rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại những lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho mọi người ở mọi thành phần của xã hội". Ông Trương cho biết, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, nhưng nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của môn tu luyện đã chỉ dẫn cho các học viên trong nhiều năm dòng và tiếp thêm sức mạnh cho họ. Hôm nay, chúng tôi rất vui khi thấy nhiều học viên trẻ tuổi. Ngoài ra, các học viên từ nhiều thành phần khác nhau đã tham gia hoạt động ngày hôm nay. Ông nói, thực tế cho thấy mưa gió bão bùng trong 22 năm qua đã hun đúc nên lòng kiên định trong các học viên cho phép pháp môn này phát triển mạnh mẽ trong thế hệ trẻ trên toàn thế giới. Cô Đới Công Vũ từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada cho biết, sự kiện này cho thấy sự ủng hộ của các quan chức trong những năm qua. Trước đây, thống đốc toàn quyền, thủ tướng, các hạ nghị sĩ, các thống đốc cấp cao, thị trưởng và những người khác đã ban hành nhiều tuyên bố và thư chúc mừng để kỷ niệm sự kiện này. Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, chúng tôi đã nhận được hơn 60 thư chúc mừng từ thống đốc toàn quyền, phó thủ tướng, bộ trưởng bộ di sản Canada và những người khác. Số lượng thư chúc mừng tăng dần qua các năm và đạt hơn 100 vào năm 2020. Ngoài việc hàng chục thành phố tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 hoặc tháng Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5, hơn 10 quan chức đã gửi video chúc mừng vì họ không thể trực tiếp tham dự các sự kiện như những năm trước do đại dịch. Cô Đới cảm ơn các quan chức đắc cử ở Canada vì sự tiếp tục ủng hộ của họ. Cô cho biết, những buổi lễ thượng cờ này cùng những lời tuyên bố và thư chúc mừng đã cho thấy rõ sự thấu hiểu và đón nhận của người dân Canada đối với Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Cô giải thích, lòng nhân ái và đứng về phía người vô tội trái ngược hẳn với cuộc bức hại ở Trung Quốc và điều đó sẽ mang lại sự thịnh vượng lâu dài cho Canada. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 7 tháng 5, lá cờ mang dòng chữ Ngày Pháp Luân Đại Pháp và chân thiện nhẫn đã tung bay trên tòa thị chính Niagara bên cạnh cờ Canada và cờ tỉnh Ontario. Tin tức thứ ba, các học viên tại Đài Nam, Đài Loan tổ chức diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Các học viên tại Đài Nam, Đài Loan đã tổ chức sự kiện diễu hành lớn vào ngày 8 tháng 5 vừa qua để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 5. Đồng thời, các học viên cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Các hoạt động trong ngày bắt đầu bằng cuộc diễu hành do đoàn nhạc Thiên Cua dẫn đầu. Đoàn diễu hành chia thành nhiều nhóm, phía sau đoàn nhạc là nhóm rước cờ, rồi đến nhóm các thiếu nữ trong trang phục tiên nữ ưu nhã vẫy chào người qua đường. Tiếp đến là nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp và theo sau là đội chống lưng. Các học viên dương biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp và sự hồng truyền của môn tu luyện trên khắp thế giới. Đoàn diễu hành đầy sắc màu đã thu hút sự tán dương từ khán giả. Hôm đó, thời tiết trong trẻo và tươi sáng, vầng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, rất giống hình ảnh đã xuất hiện trong sự kiện xếp chữ của các học viên tại Đài Bắc vào ngày 1 tháng 5 năm 2021. Ủy viên Hội đồng Thành phố Thái Tiểu Vi cảm ơn các học viên đã quảng truyền nguyên lý, chân thiện nhẫn cho thế giới. Bà kịch liệt phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho hay toàn thế giới đã chứng kiến sự kiên cường của các học viên bất chấp cuộc bức hại. Bà ca ngợi các học viên đã nói cho mọi người về cuộc bức hại bất kể thời tiết có như thế nào và nói thêm rằng nỗ lực của họ là rất đáng khâm phục và khích lệ. Ủy viên Hội đồng Thành phố Lý Khải Duy cho biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc và rằng tất cả mọi người cần bảo vệ các giá trị phổ quát về nhân sinh, nhân quyền, tự do và tín ngưỡng. Ông cho biết những thủ phạm của cuộc bức hại rốt cuộc sẽ bị thanh trừ. Ông Tạ điều hành một cửa hàng cho biết ông có ấn tượng tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp. Khi xem diễu hành, ông mỉm cười và không ngớt tán thán các học viên. Ông nhận xét, tất cả họ đều tựa như những tinh anh trong xã hội, thật xuất sắc. Cuộc diễu hành này quá lớn và có quá nhiều học viên đang tu luyện, rất nổi bật. Họ đã đi bộ một chặng đường dài như vậy dưới trời nắng nóng, thật xuất sắc. Bà Quách, một người bán dạo ở địa phương cho biết, đoàn nhạc thật thú vị. Khi bà thấy một trong những biểu ngữ của các học viên, bà mỉm cười và nói, chân thiện nhẫn thật tuyệt vời, Đài Loan cần chân thiện nhẫn. Nhiều học viên trẻ đã tham gia các hoạt động ngày hôm đó. Anh Cao Niệm Ân là sinh viên đại học năm thứ nhất. Anh nói rằng, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh trở nên tốt hơn. Anh chia sẻ, trước đó tôi khó hòa hợp với mọi người. Sau khi bắt đầu hành xử theo nguyên lý, chân thiện nhẫn và thiện ý, chân thành nói chuyện với mọi người, các mối quan hệ của tôi với những người khác đã trở nên hòa hợp. Anh Cao nói rằng, anh tham gia diễu hành để mọi người có thể thấy người dân ở mọi lứa tuổi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Cao là quản lý của một doanh nghiệp. Bà nói rằng bà luôn cảm thấy áp lực và sinh ra cáu kỉnh. Bà tật đố, tranh đấu và chấp trước vào danh lợi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ, hiện giờ tôi thực sự cảm thấy vui cho mọi người khi những thứ tốt đẹp đến với họ thay vì cảm thấy tật đố như trước kia. Tôi không còn tranh đấu và cảm thấy bị đối xử bất công nữa. Dù có việc gì xảy ra, tôi đã có thể coi nhẹ. Bà Cao cho biết, bà đã nhận ra rằng các học viên chúng ta nỗ lực hết sức để làm tốt mọi việc thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Chúng ta không hiển thị sau khi có được danh vọng, tiền tài, Thay vào đó, chúng ta nên khiêm tốn. Tin tức thứ tư, tại Indonesia, đài truyền hình ở Malang kính chúc sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ và chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Để chuẩn bị cho ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch cùng toàn thể nhân viên của Ba Tu TV, một đài truyền hình tư nhân tại một điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực miền núi của thành phố Malang, Đông Java, đã gửi một điện mừng để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Điện mừng viết, Ban biên tập cùng toàn thể nhân viên của Ba Tu TV xin chúc mừng các bạn nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 22, đồng thời kính chúc Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sinh nhật vui vẻ. Mặc dù vẫn phải chịu nhiều áp lực khác nhau, đặc biệt ở Trung Quốc, nhưng may mắn thay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 80 quốc gia, bao gồm cả nhiều khu vực khác nhau ở Indonesia. Chúng tôi hy vọng rằng giá trị phổ quát, chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hơn trên thế giới và mang lại sức khỏe cùng sự bình an trong tâm cho nhiều công dân toàn cầu hơn nữa. Một lần nữa, xin chúc mừng và chúc may mắn. Tin tức thứ 5, tại Dallas, Texas, Mỹ Quốc, tranh trưng bày tại lễ hội nghệ thuật khắc họa của bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Từ 11 giờ sáng tới 7 giờ tối ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội nghệ thuật trong công viên ở thành phố Plano. Sự kiện này được tổ chức tại công viên Hagert và đã thu hút được hơn 1.000 người tham dự. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cổ bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Vào khoảng giữa tháng 4, khu vực Dallas đã trải qua thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhất của thế kỷ. Trời cũng mưa bão vào đêm trước khi diễn ra hiện tượng này. Sáng ngày 24 tháng 4, bầu trời trong sáng trở lại, xua tan mọi dấu hiệu của mưa. Ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp công viên, người dân đã ra ngoài để tận hưởng thời tiết dễ chịu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Sự kiện này tạo điều kiện để các nghệ sĩ thể hiện tài năng sáng tạo của mình và mỗi gian triển lãm đều trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra, còn có âm nhạc và biểu diễn của các nhóm nghệ thuật địa phương. Học viên Pháp Luân Đại Pháp VV nói, khi chúng tôi được mời tới tham dự sự kiện này, chúng tôi đã quyết định chọn 5 bức tranh từ triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn để phác họa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi có 5 tình nguyện viên giới thiệu các tác phẩm này và trả lời câu hỏi của mọi người và họ luôn bận rộn. Nhiều khách tham quan đã xúc động sâu sắc trước những bức tranh này và họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ xúc động trước những nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên và phẫn nộ khi tìm hiểu về những khó khăn mà các học viên đã trải qua trong suốt 22 năm bức hại. Họ muốn trợ giúp các học viên. Tôi đã nói với họ rằng họ có thể trợ giúp bằng cách nói với mọi người về những gì đang diễn ra. Bà Karen Dim, một giáo viên địa phương, và bạn của bà là bà Marian Bean, một giáo viên dạy ngôn ngữ, đã cùng nhau tham dự sự kiện này. Cả hai bà đã sốc khi xem bức tranh Tội ác nội tạng. Họ không thể hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị lấy đi nội tạng mà không có sự đồng ý của họ trong thời gian bị giam giữ ở Trung Quốc và không nghĩ trên thế giới lại tồn tại loại tội ác như vậy. Hai bà sẽ cầu nguyện để tội ác này phải chấm dứt. Khi hai bà hỏi có thể làm gì để trợ giúp, học viên Trương nói với họ rằng Texas đã có một dự luật lên án tội ác thu hành nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Trương gợi ý họ liên hệ với các nhà lập pháp đắc cử của họ và phổ biến thông điệp này trên các kênh truyền thông xã hội. Ông Jin làm việc ở Sở Kỹ thuật Công nghệ của chính quyền địa phương. Ông vui mừng vì có nhiều người đã tới thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật này và nói, những tác phẩm nghệ thuật này khiến người xem mở mang tầm mắt, tôi sẽ khiến mọi người biết đến cuộc bức hại này. Cô Megan Ray, một nhà phân tích tài liệu lâm sàng, và bạn của cô là cô Julia Ray đã đưa hai con nhỏ tới xem các bức tranh. Hai cô cho rằng, con người cần đứng lên và hành động để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hành nội tạng do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Cô Katie Rice sống tại Quinlan, một thị trấn nhỏ ở đông bắc Texas. Cô là một giáo viên ngôn ngữ, giảng dạy cho học sinh lớp 4. Cô cũng là một họa sĩ. Cô sáng tác văn học trong thời gian rảnh rỗi và muốn trở thành một nhà văn. Đây là lần đầu tiên cô biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy các bức tranh về pháp môn tu luyện này, cô đã đặt ra nhiều câu hỏi. Cô đã lấy mọi tài liệu có ở đó để chia sẻ với các học sinh của mình. Học viên Larison nói, gần như mọi cuộc trò chuyện với khách tham quan đều xoay quanh bức tranh Tội ác nội tạng. Mọi người muốn biết bức tranh này miêu tả điều gì. Khi biết câu chuyện về bức tranh này, họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi họ có thể làm gì để ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục phạm những tội ác này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 9 người bị bắt giữ trong vòng 4 giờ vì kiên định đức tin. Từ 8 giờ đến 12 giờ đêm ngày 11 tháng 4 năm 2021, 9 cư dân thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vì đức tin của họ vào Falun Gong, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 9 học viên nói trên bao gồm bà Đường Vinh Châu, Hoàng Tăng Hữu chưa rõ giới tính, bà Lưu Ngọc Tú, bà Lại Thành Muội, bà Thiệu Diễm Phương, bà Lại Lan Anh, bà Lan Thu Hương, Đặng chưa rõ tên và giới tính và một người phụ nữ tên Hoa chưa rõ họ. Ở trong cơ sở giam giữ, nơi có học viên bị đưa tới, còn có 2 học viên khác và 1 trong 2 người bị chảy máu đầu. Không rõ 2 học viên này bị bắt khi nào. 9 học viên bị bắt cùng ngày bị giam trong các phòng riêng biệt và bị khám sức khỏe toàn diện. Họ có bị yêu cầu đọc các câu ngẫu nhiên, có khả năng là để ghi âm giọng nói của họ. Cảnh sát đã đo chiều cao của các học viên và chụp ảnh họ từ phía trước, phía sau, bên trái và bên phải và còn ra lệnh cho họ ký tên vào một tập giấy tờ khá dày, không rõ nội dung ghi trên những giấy tờ đó. Bà Đường, học viên Hoàng, bà Lưu và học viên Đặng đã được thả vào ngày hôm sau. Học viên Lại Thành Muội và bà Thiệu bị đưa tới trại tạm giam huyện Dương Sơn. Bà Lại Lan Anh, bà Lan và học viên Hoa bị đưa tới trại giam giữ thành phố Liên Châu. Tổng cộng 32 cảnh sát đã kéo đến nhà bà Thiệu trên một chiếc xe buýt và vài chiếc xe cảnh sát. Lúc đó, bà đang chuẩn bị ăn tối với cô con gái 13 tuổi và con trai 11 tuổi. Cảnh sát gõ cửa nhà nhưng bà từ chối mở, bởi vậy họ liên tục tắt mở nguồn điện nhà bà nhiều lần, làm cho đèn nhà bà không ngừng nhấp nháy, khiến các con của bà vô cùng sợ hãi. Sau một giờ liên tục gõ cửa, cảnh sát đe dọa sẽ phá cửa nếu bà Thiệu không mở. Bà đi xuống lầu và mở cửa. Cảnh sát lao vào và định chụp một chiếc mũ trùm đầu màu đen lên đầu và dùng vải bịt miệng bà, nhưng các con của bà đã ngăn lại. Cảnh sát đã còng tay bà Thiệu và đưa bà đi, đồng thời cũng tịch thu máy tính, máy in, 5 điện thoại di động, các sách pháp luân công, máy cắt giấy và một hộp in giấy của bà. Tối hôm đó, chồng bà đang đi chơi với bạn bè. Ngay khi nghe tin về vụ việc, ông đã vội vã về nhà, nhưng cảnh sát không cho con gái ông mở cửa. Ông đứng bên ngoài và chứng kiến cảnh sát đưa vợ mình đi ngay trong đêm. Vào ngày hôm sau, cả chồng và con gái của bà Thiệu đều bị triệu tập đến đồn công an để thẩm vấn. Bà Lưu đã bị còng tay và cưỡng chế mang mặt nạ trong lúc bị bắt giữ. Bà không thể nói trong khi bị bắt giữ, không rõ liệu cảnh sát có bịt miệng bà và bắt bà đeo khẩu trang để che đậy hành vi đó hay không. Cảnh sát cũng trùm một chiếc mũ màu đen lên đầu bà Lại Thành Muội và còng tay trong khi họ bắt giữ bà. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi đã vượt qua đại nạn dễ dàng nhờ vững tin vào sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã trải qua một đại nạn vào cuối tháng 2 năm 2020. Tối hôm đó, tôi phải đi ra ngoài làm một số công việc. Khi tôi đi xuống cầu thang thì bị ngã. Tôi đứng dậy và cố gắng cử động chân trái thì bất ngờ khuỵu xuống và không thể đứng vững. Tôi cố gắng thử lại một lần nữa nhưng tôi đã không thể đứng vững. Tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc ấy là quỳ xuống. Tôi nhận thấy phần đùi trái đã bị tách khỏi phần chân dưới của tôi. Tôi đã bị sốc. Sau đó, tôi nhớ mình là một học viên và tôi sẽ ổn. Tôi liên tục nhẩm niệm cửu tự chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cố gắng điều chỉnh phần trên và phần dưới của chân và từ từ di chuyển trở về nhà. Cuối cùng, tôi đã có thể về đến cửa. Tôi rất vui vì tôi đã có thể bước một bước dài, nhưng tôi lại không thể điều khiển được cái chân của mình. Tôi ngã khuỵu xuống một tiếng, rầm. Con trai tôi nghe thấy tiếng động và hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn cháu phải lo lắng, nên tôi đã nói rằng tôi bị bong gân mắt cá chân và tôi sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi. Sau đó tôi đi ngủ. Đến nửa đêm, đầu gối của tôi đau đến mức không thể ngủ được, nên tôi đã trở dậy và luyện công bài ngồi thiền. Tôi không thể ngồi kiết già với hai chân của mình, vì vậy tôi dang rộng chúng ra. Thật là tuyệt vời, sau khi tôi ngồi luyện được khoảng nửa giờ thì thấy chân không còn đau nữa và tôi đã có thể ngủ yên. Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình có thể đi lại được bằng chân trái. Phần trên và phần dưới của chân trái đã được gắn kết lại với nhau. Tôi vẫn còn bị đau quanh phần đầu gối khi đi bộ, nhưng tôi có thể cử động được. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Tôi cảm thấy nó giống như một giấc mơ. Thật kinh ngạc là với một chấn thương nặng như vậy mà tôi đã có thể đi lại được vào sáng hôm sau. Tôi nhận ra rằng, sư phụ từ bi đã nối lại phần trên và phần dưới chân trái của tôi. Từ trong tâm tôi chỉ biết nói, con xin tạ ơn sư phụ, con xin tạ ơn sư phụ. Tôi đã tra cứu chấn thương của mình trên Internet và được biết rằng, tôi đã bị rách dây chằng ở chân trái. Khi bị chấn thương này, thường phải phẫu thuật và nghỉ ngơi trên giường 3 tháng. Nhưng chỉ qua một đêm, chân tôi đã ổn và tôi có thể di chuyển thoải mái. Tôi vẫn tiếp tục nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Tôi đi khập khiễng vì chân trái của tôi bị đau quanh đầu gối và phần đùi phía trên đầu gối bị sưng to. Vào ban đêm, khi cơn đau quanh đầu gối khiến tôi không thể ngủ được, thì tôi luyện bài tĩnh công đứng hoặc bài ngồi thiền. Mỗi khi luyện xong thì chân tôi hết đau và tôi có thể ngủ ngon. Trạng thái này diễn ra hàng ngày. Sau một tháng thì chân tôi không còn đau nữa. Tôi có thể ra khỏi nhà và đi siêu thị, đi tới cửa hàng tạp hóa mua đồ như bình thường. Gần đây, chồng tôi và một số bạn học cũ đã cùng nhau tổ chức một buổi giao lưu bao gồm cả các thành viên trong gia đình. Tôi đã kể cho họ nghe về trải nghiệm của mình tại buổi giao lưu. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện tôi bị chấn thương mà vẫn có thể làm việc nhà vào ngày hôm sau và tôi có thể ra ngoài mua sắm chỉ sau một tháng. Họ nói với chấn thương như vậy thì thường phải mất 100 ngày để hồi phục. Chứng kiến câu chuyện của tôi, tất cả họ đều đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Chồng tôi cũng nói, tôi rất ngưỡng mộ vợ mình vì đã không quản ngại những đau đớn và vất vả. Cô ấy thật mạnh mẽ. Chồng tôi cũng khen ngợi mẹ tôi, một học viên ở tuổi 80 vẫn có sức khỏe tốt và có thể tự làm việc nhà. Tất cả họ đều nói rằng điều đó thật tuyệt vời. Trước đây, sức khỏe của tôi rất yếu và bị nhiều bệnh tật hành hạ. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi hết các bệnh tật. Tôi trở thành một người lạc quan và vui vẻ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, mặc dù tôi đã bị bắt giữ phi pháp 2 lần, nhưng tôi không bị cảnh sát đe dọa. Tôi tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính nghĩa. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác sẽ bị giải thể vì nó bức hại chính tín. Giờ đây, nó đang ở trong trạng thái điên cuồng và cùng quẫn. Suy ngẫm về những khổ nạn mà tôi đã trải qua, đôi khi tôi đã chểnh mảng trong việc học pháp và phát chính niệm. Điều này khiến cho cựu thế lực dùi vào sơ hở của tôi. Nhìn lại suốt 20 năm tu luyện của mình, nhờ có sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi mới có thể vượt qua mọi ma nạn. Tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc đời này. Tôi cũng hy vọng rằng những người dân Trung Quốc đáng quý có thể chọn điều thiện và tránh xa điều ác, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.